Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào bài thứ 8. Mình chép âm Hán hay là chép nghĩa Việt? Chép nghĩa Việt thôi ha.
Chép
văn vần.
Văn vần. Bảy giờ tôi cũng cho chép văn vần ở ngoài chứ là
dạ.
Ăn bị các âm Hán.
Mình phải làm thế nào học cho giỏi mai mốt mình viết chữ Hán mới được nghe. Bài 8 văn vần ha. Đến khi tuổi lớn tác to. Đến khi tuổi lớn tác to. Kêu lòng trống bụng ra trò chi chi. Chẳng nương tựa người tri thức giỏi. Chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng. Chưa thông pháp luật một phần. Lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn lại cao hơi tiếng. Buông lời ra cửa miệng không chừng. Khinh cao giữa thấp ba tầng. Khác nào xúm xích như đằng mà la. Tiếng đĩa chén khua ra thế ấy. Ăn vừa xong đứng dậy một mình. Chữ này chữ gì?
Dạ, khinh cao giữa thấp ba tầng.
Ba tầng. Xíu nữa là tôi viết đặt rồi thấy không?
Cảm ơn cô nghe. Ba tầng hay ba tầng?
Dạ, ba tầng.
Tầng dài.
Ăn vừa xong đứng dậy một mình, tới lui tá khát lỗi tình. Xem trong tăng thể ra hình chi đâu. Khi đứng ngồi lao chao lỏng chỏng. Bài này hơi dài á. Lao chao lỏng chỏng. Phúc xui nên người động lòng nghi. Chẳng còn phép tắc chút chi. Lớp sau hậu học lấy gì nối noi. Sải có kẻ cùng soi cùng xét. Bèn rằng ta vốn thiệt sân đăng. Chưa nghe pháp luật dữ dàng. Lòng còn những chuyện hung hăng chẳng chừa. Cứ mỗi một lần học á, mình học một bài như thế này thì nó nếu mà quý thầy cô không có chịu học thuộc lòng á thì nó sẽ dồn lại, rồi mình học rất là ngán. Cho nên tốt nhất là học bài nào mình phải bỏ trong bụng bài đó nha, đừng để cho nó rơi rớt ở ngoài, bỏ chắc ăn vô bụng. Bài này hơi dài một chút, mình đọc lại một lần trước rồi mình đi vào từng phần giải thích văn xuôi, rồi mình chia sẻ nội dung của bài. Quý vị chép xong thì mình chép một cái đại ý nữa. Mình đọc lại. Đến khi tuổi lớn tác to, kêu lòng bụng trống ra trò chi chi. Chẳng nương tựa người tri thức giỏi. Chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng. chưa thông pháp luật một phần, lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn hoặc cao hơi tiếng, buông lời ra cửa miệng không chừng, khinh cao giữa thấp ba tầng, khác nào xúm xít như đằng bà la. Tiếng đĩa chén khua ra thế ấy, ăn vừa xong đứng dậy một mình, tới lui trái phép lỗi tình, xem trong tăng thể ra hình chi đâu. Khi đứng ngồi lao chao lộng trọng, phúc xuôi nên người lộng lòng nghi, chẳng còn phép tắc chút chi, lớp sau hộ học lấy gì nổi noi. Sợi có kẻ cùng soi cùng xét, bèn rằng ta vốn thiệt sân tăng. Chưa nghe pháp luật dữ dàng, lòng còn những chuyện hung hăng chẳng chừa. Có những từ mà người ta phải dùng cho âm sắc nó vần điệu với nhau. Dữ dằn là giữ gì? Giữ gìn, tức là chưa nghe, chưa học luật nghi, chưa học quy nghi, để giữ gìn cái quy nghi tế hạnh. Và nếu có người trách thiền tại sao thầy thô tháo thì nói ta vốn là ông thầy núi mà, ta đâu cần giữ quy nghi tế hạnh làm chi. Và cái sơn tăng này ngày xưa các vị thiền sư du hành, các vị thiền sư lang thang đây đó để tham vấn các đạo tràng, các ngài hay dùng sơn tăng là cái tiếng tự xưng của các vị thiền sư ngày xưa. Và thông thường các ông tu thiền nhấp nham thì các ông hay coi thường luật nghi, coi thường quy nghi ấy, tức là không có giữ gìn cái phong cách của một ông tăng. Và cái truyền thống này nó kéo rất là dài, nó có mặt rất là xa trong cái truyền thống nhà thiền. Vung gậy đánh thiên hạ và hét vân vân, đó là cái phong cách của các vị thiền sư. Cho nên nó xảy ra một số các thầy tu lơ phất phơ bắt chước không có giữ gìn quy nghi của ông thầy á. Cho nên mở miệng ra thì nói ta là thầy núi mà, ta là thiền sư mà đâu có cần giữ gìn quy nghi, nói nó rất là sai. Chưa hề có một ông tăng nào không có quy nghi mà được gọi là tăng cả. Nên nhớ như vậy. Pháp chế nghìn đời của Đức Thế Tôn trao phó cho chúng ta, chúng ta phải giữ gìn quy nghi của một người tu. Đến khi tuổi lớn tác to, kêu lòng bụng trống ra trò chi chi, chẳng nương tựa người tri thức giỏi, chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng. Chưa thông pháp luật một phần, lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn hoặc cao hơi tiếng, buông lời ra cửa miệng không chừng, khinh cao giữa thấp ba tình. Tức là thượng trung hạ tọa gì mình một mực sổ thẳng hết, coi thường hết. Đúng cái nguyên tắc của người tu á, là trên thì kính, dưới thì quý mến, thương yêu, ngang với mình thì trân trọng. Còn này mình không có học luật nghi của Phật, cho nên đối với các bậc thượng tọa thì không cung kính. Đối với những người ngang mình thì không có xử sự một cách trân quý nhau. Đối với người trẻ thì không thương yêu bảo bọc. Và ở đây khinh cao giữa thấp ba tầng là như thế. Dạ đúng rồi. Xin lỗi cô. Thế nhưng phải khinh cao giữa thấp ba tầng, khác nào xúm xít như đằng bà la, nghĩa là gì? Bà la là bà lá, bà la môn á. Ở trong nguyên văn gọi là gì? Bất kính thượng trung hạ tọa, bà la môn tụ hội vô thù. Hội họp như bà la môn à, ai vô nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, không có kính trọng người hạ lạp cao, không biết thứ bậc của mình để ngồi. Đó là cái cách của người rất là thiếu quy nghi. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là trong cái môi trường nào mình cũng cứ ngồi mình rút rút làm sao cũng không được. Cái vấn đề này nó kèm theo cái cách hành xử này, nó kèm theo sự thông minh của chúng ta nữa. Ví dụ như một cái đạo tràng của người ta, họ sắp ghế ngồi từng hàng thế này, và cái cửa đi vô thì chỉ có một cửa sau thôi, và hai bên không có cửa hông, và pháp tòa đã bài phía trên rồi, và Phật tử ta đi vô. Thế mà mình vì cung kính, mình vì nhường người, cho nên mình cứ ngồi rút làm sao. Và khi họ thấy quý thầy quý cô ngồi làm sao kính trọng kiểu đó, họ không dám ngồi trước. Thế thì nó làm trở ngại cho cái đạo tràng của người ta thuyết pháp vô cùng. Rồi họ mời mình mấy lần mình mới chịu lên. Cái đó cũng là cái cách mà mình vụng về hành xử nữa. Cho nên tùy cái trường hợp, ví dụ như ngày tụng giới, lúc tụng kinh vân vân, thì mình đứng theo hạ lạp, mình biết là mình nhỏ hạ lạp hơn người kia, thôi mình đứng làm sao. Nhưng mà bình thường có những buổi họp cộng đồng, hoặc là những thời thính pháp, hoặc là những cái sinh hoạt mà nó mang cái tính cách không có nghiêm trọng về vấn đề hạ lạp, thì chúng ta phải biết là mình đến trước, mình phải lên trước ngồi. Tại sao? Nó đỡ chướng ngại người phía sau. Còn ai cũng cứ ngồi phía sau thì hàng ghế trước bỏ trống, rất là vô duyên trong một giảng đường mà trước trống quơ, ở phía sau đầy người hết, chen chúc nhau thì tội nghiệp. Cho nên cách hành xử chúng ta phải thông minh. Tiếng đĩa chén khua ra thế ấy, ăn vừa xong đứng dậy một mình. Thưa đại chúng, là cái pháp chế của Già Lam á, là nếu mà những ngày ăn quá đường á, mình ngồi phía sau mình ăn. Mà mình ăn xong rồi, mà mình để bát xuống ở dưới, mình lấy nắp bát mình đậy lên, mình ngồi mình nghỉ chơi mình ngó, thế thì nó không có được. Cho nên cái nguyên tắc là ăn quá đường á, thì phải nhìn ở trên cái vị huynh trưởng của mình, tức là đầu tiên là vị hòa thượng đường đầu hoặc hòa thượng chứng minh. Ngày ăn xong, ngày để đũa xuống, ngày để bát xuống, thì mình mới được để bát, để đũa và bắt đầu uống nước vân vân. Còn nếu mà các ổng vẫn còn ăn á, thì dù mình ăn rồi mình vẫn ôm cái bát ngồi đó đợi thôi. Đó là cái nguyên tắc. Thứ hai nữa là khi ăn xong rồi, thưa chừng nào có cái tiếng khánh lệnh á, thì mình mới rời chúng mình đi thôi. Chứ không thể là vì lý do mình ăn xong thôi mình đi trước. Nó rất là thiếu uy nghi. Tới lui trái phép lỗi tình, xem trong tăng thể ra hình chi đâu. Trong nguyên văn đó là khứ tựu quay giác tăng thể toàn vô. Khứ tựu là gì? Tới lui có nghĩa là ví dụ như mình đến một cái Già Lam tự viện kia, cái pháp chế của Già Lam đó là đảnh lễ hòa thượng trụ trì. Nếu mình đến đó, mình ở nơi đó, dù là thời gian mà nó không có lâu, tuy nhiên là một tăng sĩ thì đến nơi nào phải y chỉ vào cái vị trụ trì, vị hòa thượng đường đầu đó để tu học. Ví dụ như ở đây mà quý thầy đến cái chùa nào ở gần đây đó, mình có cái nhu cầu học, mình không ở đây, đi đến chỗ kia ở cho nó gần, thế thì cái việc đầu tiên á là mình đến mình đảnh lễ cái vị hòa thượng đó, vị thầy trụ trì đó, xin cho con nương tựa ở đây để tu học, rồi con xin y chỉ với thầy. Pháp chế Già Lam nó là như vậy. Rồi trước khi đi á thì mình làm gì? Đảnh lễ là một. Và cái phép lịch sự của người tu chúng ta, Đức Phật rất là hay nghe. Có cái ngoại cụ để làm gì, cái gì biết không? Tọa cụ là ngồi, ngoại cụ để nằm. Ngoại cụ nó dài hơn tọa cụ gấp 2 hay 3 lần. Và ngày xưa Chư Tăng cứ lang thang vân du, tới giường của ta ngủ cái mình trải cái ngoại cụ của mình lên. Cái rồi trước khi đi đó, mình dọn dẹp phòng xá đâu đấy cho nó đoan trang sạch sẽ, mình xếp cái ngoại cụ mình bỏ vào đãi. Thế thì không có làm phiền cho cái Già Lam tự viện kia, người ta giặt giũ mùng màng chiếu gối. Ví dụ như mình nằm cái gối ở nơi đó thì mình phải trải cái khăn của mình hay gì đó để phòng cái mồ hôi của mình. Và bây giờ trên đất Mỹ thì điều đó nó không cần thiết nữa. Tại sao? Người ta cuộn lại, người ta bỏ nó vô máy giặt có chút xíu là xong ngay, cho nên nó nhẹ đi. Tuy nhiên cái quy chế là mình đến mình lịch sự như thế, ra đi lịch sự như thế. Và thông thường mà chúng ta đến ở nơi một Già Lam tự viện nào 3 ngày, 5 ngày, trước khi mình rời phòng mình đi, mình dọn dẹp cho sạch phòng xá của mình. Giấy má trong sọt rác mình đem mình đổ, hệ thống restroom mình chùi, tươm tắt, nhà cửa mình quét, rất đẹp. Và đến như thế thì người ta cảm thấy ông thầy kia có phong cách. Rồi mình đi như thế thì họ làm gì? Mai kia họ gửi giấy họ mời mình tới. Còn mình đến mình đi cái kiểu vung vãi, bừa bãi, rất là ô uế phòng xá người ta, thế thì điều thứ nhất, người ta đánh giá tư cách của mình nó rất là thiếu lịch sự, không có đàng hoàng. Thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi lần mình đến cái người ta cảm thấy ta không mấy quan hỷ. Đó là nói cách xử sự thông thường nhất thôi. Rồi cách xử sự thứ hai là mình đến một Già Lam tự viện của người ta, Và điều này nó xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như quý thầy có chút tiếng tâm á, đến nương vào một cái chùa nào đó cái cứ rì rà rỉ rả, coi Phật tử nào có máu mặt cái mình làm quen, xin địa chỉ, hỏi số điện thoại để làm gì? Thưa, rõ ràng là cái điều này mình chưa làm gì nhiều, chưa xin xỏ tiền ai, nhưng mà dĩ nhiên là mình làm cái điều đó nó rất là chướng mắt. Nó có hai điều lỗi lầm trong cái cách hành xử như vậy. Điều thứ nhất là thể hiện cái tâm của mình nó rất là ô nhiễm. Mình muốn tìm cái thân tình đó những người Phật tử. Điều thứ hai nữa là có thể là mình có cái ý đồ hơi lợi dụng người ta. Và cái dở nhất nữa là điều thứ ba, mình làm phân hóa cái tính đồng kết trong nội bộ của một chùa chiền tử viện đó. Rất là dở là như vậy. Cho nên ta hãy cẩn thận về cách hành xử của mình. Và đó là mình chia sẻ với các vị là tới lui trái phép lỗi tình ở mức độ cạn bình thường của đời sống giản dị, rồi mức độ thâm sâu hơn là cái tâm tình của mình nữa. Hai điều này mình phải rất là lưu ý. Xem trong tăng thể ra hình chi đâu. Tăng thể là gì? Cái tư cách của ông thầy không có. Khi đứng ngồi lao chao lỏng trọng, phúc xuôi nên người động lòng nghi. Trong âm hán của nó là khởi tọa tung chư động tha tâm niệm. Động tha tâm niệm bất tồn ta ta quy tắc tiểu tiểu quy nghi. Tức là mình đứng mình ngồi. Bây giờ thì cái điều kiện sinh sống của chúng ta nó rất là rộng, cho nên một phòng có thể ở một người hoặc hai người. Ngày xưa một cái tăng xá như thế thì nó có một cái gọi là quảng đơn. Quảng đơn tức là từ bên vách nó ra khoảng chừng 2 mét về đóng một cái sập dài thế này. Chư tăng lên nó nằm sắp lớp như cá mòi nằm liễn mí vậy đó. Nhà Lam ngày xưa nó rất là nghèo, không có cái điều kiện mà cho quý thầy cô mỗi người một cái đi văn, hoặc mỗi người một chỗ ngủ riêng. Và nếu ta đọc trong Lai Quả Ngữ Lục thì thấy thương cái đời sống của các vị sư ngày xưa vô cùng. Ngài Lai Quả, ngài ngủ nửa đêm, cái ngài nghe cái tiếng nói rầm rì, cái này trong Lai Quả Ngữ Lục nghe, quý vị đọc mà thấy. Nghe lào xào cái tiếng chửi lộn râm ran hết, ông nói ủa, sao thấy cả chúng đang nằm trên quảng đơn ngủ vùi hết, ngáy pho pho mà ai mà chửi lộn râm ran vậy? Thế thì ngài mới ngồi dậy, ngài mới nhìn rất là kỹ thì thấy hai con rệp ở dưới á, nó đang cãi cọ với nhau. Nó bị ông thầy nào đó liện nó xuống, nó gãy hết mấy cái chân. Cho nên ngài mới bắt nó, ngài đem ra ngoài, ngài bỏ, ngài thả nó ra ngoài. Và một chút chuyện ngài kể lại để chúng ta nhớ là ngày xưa cái đời sống của chư tăng rất là nghèo. Quảng đơn đóng bằng gỗ đó, và nhiều người cho nên mồ hôi, và nhất là xứ nắng ẩm thấp cho nên nó xinh rẹp, nó ở theo cái kẻ của ván thế này. Và từ cái điều đó mình quay trở lại thế này: khởi tọa tung chư động tha tâm niệm, là khi đứng ngồi lao chao lỏng trọng, phúc xuôi nên người động lòng nghi. Có nghĩa là trong một cái đơn dài như thế mà các vị ngồi lên thì làm sao? Động cả bao nhiêu người mất ngủ. Cho nên ngồi đứng nhẹ nhàng, đi thì không được lê guốc dép. Có lần đó tôi nghe thầy đó đi mà tiếng dép kêu, tôi hỏi chứ cái đôi dép này mua ở đâu mà nó kêu hay vậy, chỉ chỗ cho tôi mua. Dĩ nhiên là cái đó mình chọc đệ tử mình thôi, chứ còn đối với thầy đâu dám chọc. Và cái điều này chúng ta dễ mắc phải vô cùng. Có lần tôi chọc bà già tôi mà nhớ đời, và lên và thăm tôi ở Đà Lạt. Trời Đà Lạt rất là lạnh. Cái bà ngồi, bà có thói quen là ngồi cái bà nhịp đùa và rung chân vậy nè, lắc lắc chân, cái đó là cái thói quen thôi chúng ta. Cái mình hỏi chứ má bệnh gì mà cái chân nó rung dữ vậy. Cái bà cử cho, bà nói ông đó nghe, ông tu hành mà cái miệng của ông nói móc tôi. Cười ngắt. Nói tôi đâu có nói móc gì đâu, tôi thấy má rung cái chân quá chừng, tưởng đâu bà lạnh thôi. Cái từ đó tới sau không bao giờ bà dám ngồi bà rung chân trước mặt tôi. Tuy nhiên đó là cái chuyện cười, nhưng mà mình trở lại chuyện của mình trong chùa là thế này. Thưa đại chúng, là nếu mà mình giỏi mình tu á, tức là mình đứng mình ngồi hoặc mình đóng cánh cửa rất là nhẹ nhàng. Và cái điều này nó có lợi vô cùng. Thứ nhất là nó thiện tư cách của mình. Ví dụ như các vị ngồi ăn, mình ngồi ăn mà mình ăn cái kiểu như những cái người chưa từng học Hoa Nghi á. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều lần. Tôi đã gặp, tôi thấy một số cái thầy trẻ họ ngồi họ ăn, cái lần đó nói ra mắc cỡ, lần đó mình học cái lớp bồi dưỡng giảng sư ở bên Việt Nam á, và khi vừa đánh chuông ăn xong rồi thì các vị giảng sư ta đi ào ào xuống và lựa cái bàn nào thoáng đãng có quạt, các ông ngồi. Rồi các ông làm gì? Xăn tay áo lên tới ngang đây, dựng cùi chỏ lên bàn để ngồi ăn. Mình thấy rất là thiếu tư cách. Và người tu chúng ta, mình làm như trên đất trời này không có ai mà ngon hơn thầy tu, sao mình phải làm cái phong cách như vậy? Thứ hai nữa là ăn cái khòm xuống vậy, rất là xấu, phải không? Chỉ một cái tư cách ăn thôi là chúng ta có thể đánh giá là cái khả năng học hành của mình, khả năng tu tập của mình, cái sự thiếu oai nghi của mình ngay. Và điều này nó đập vào mắt của thí chủ. Người ta cúng dường một bữa ăn thưa rất là hao tốn của tiền công sức, thế mà họ nhìn thấy các thầy tân giảng sư hoặc là những vị bồi dưỡng cái lớp giáo thọ, lớp giảng sư ăn như thế thì họ rất là mất niềm tin, thấy mình không có tư cách. Thưa, mình ngồi rất là đoan trang, mình ăn rất là đầm thắm, rất là đẹp. Không có gì đẹp bằng cái tư cách của người tu được tôi luyện, được đào tạo cho có oai nghi hoàn thiện cả. Từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái nói năng, từ cái đi đứng, từ cái việc nhẹ nhất là đóng cánh cửa. Rồi, thưa đại chúng, là mọi cái sinh hoạt của cuộc sống đời thường mình nên lưu ý. Ví dụ như các vị thức giấc, việc đầu tiên ta làm gì? Thưa, mình nhiếp tâm trong chánh niệm. Một ngày nó được bắt đầu bằng lúc mình vừa thức giấc. Sau đó mình đi rách rơm xong rồi mình trở lại cái giường ngủ của mình. Thưa, ra nệm phải đàng hoàng tươm tất, trải thẳng nếp, mền xếp đâu đấy nghiêm trang, chứ không có xếp lòi mí trước mí sau, gối để thẳng hàng. Mai phước là tôi không có ở đây. Tôi có ở đây, tôi vô tôi rình quý vị rồi. Ở nhà vui lắm. Tôi vô phòng đệ tử, nó ngủ tôi mở cửa tôi nhìn. Tôi thấy nó nằm rất là đàng hoàng. Rồi thấy nó để đôi dép chứ giường trước khi lên giường ngủ đó, nó để ngay ngắn. Và cái điều này mình rầy rất nhiều lần nó phải làm được như vậy. Mình nói nè con à, thầy thách con á. Cứ mỗi lần tối ngủ á, con vô con rình thầy thử coi. Con thấy thầy để đôi dép rất đàng hoàng, chứ không để chiếc trước chiếc sau, chiếc đá văng bên nọ, đá văng bên kia. Rồi khi thầy thức giấc, thầy rời giường, thầy đi ra khỏi phòng đi tỏ thiền, con vô con rình tới ra cái mền thầy xếp làm sao, cái gối thầy để làm sao, cái khăn thầy trải làm sao. Rồi khi thầy la mặt xong, thầy phơi khăn lên cái xào, con rình tới coi thầy phơi cách làm sao. Con đừng nghe thầy giải, con cứ rình thầy từng chút, cái nào thầy vụng về, thầy sơ thất, thầy thiếu uy nghi thì con chỉ cái thầy cho con 100.000 bạc, thách con đó. Mình rầy nó rất là nhiều lần, cho nên mình làm lại một việc thứ hai là khi nó ngủ mình cho mình rình. Khi nó thức giấc nó đi ra khỏi phòng mình coi thử cái giường nó ra sao. Và thưa đại chúng, là oai nghi là cái mà người tu chúng ta phải thực tập đó à. Nó không phải là cái tự nhiên tính cách ta có. Ta vốn là người bất cẩn từ hồi bé tới giờ. Bây giờ mình vào Già Lam tự viện á, mình nên bắt đầu làm lại. Bước vào đời sống tu là đời sống mới rồi. Mình làm lại từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái nhìn, từ cái nói năng, từ cái đi đứng, đóng cánh cửa, để đôi dép, bước chân vân vân. Mọi cái mình đều phải làm lại. Và có như thế thì mới có được cái tư cách của ông thầy. Tư cách của ông thầy nó không phải làm bằng văn bằng học vị, không phải làm bằng cái chuyện ăn sang mặc đẹp, mà tư cách của ông thầy nó từ bên trong nó tỏa sáng ra bên ngoài. Và mình làm được cái điều bên ngoài như thế, oai nghi chững chạc như thế, thì nó biểu lộ được đời sống tâm thức của mình bên trong nữa. Bên trong của mình rất là an lành, rất là vững vàng. Và ngài cái ông già gì viết cái quyển Trong Lòng Tay nè, không phải Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay, ông cụ gì tu của truyền thống nguyên thủy ở bên miền Đông Hoa Kỳ, ổng có viết một đoạn ngắn. Ông nói là khi mà mình bố trí được cái phòng của mình, cái không gian nơi chốn ở của mình mà nó thoáng đãng, nó sạch đẹp, là nó biểu lộ được đời sống tu hành của mình, tâm thức mình nó cũng thoáng đãng, nó mênh mông, nó sạch đẹp như vậy. Bên ngoài và bên trong nó dính liền với nhau. Đời sống bên trong tâm thức của mình mà nó phức tạp nè, nó ủ ê nè, nó buồn phiền, nó xao động, nó bất an, thế thì đời sống bên ngoài mình nó cũng biểu hiện theo. Rồi đời sống bên ngoài mình mà nó tương tác gọn gàng, nó thoáng đãng, thì bên trong tâm thức mình nó cũng có không gian rộng như bên ngoài. Hai cái này nó dính liền với nhau. Cho nên các vị nên lưu ý đến đời sống quan nghi của mình để thực tập. Chẳng còn phép tắc chút chi, lớp sau hậu học lấy gì nỗi noi. Mình mà hành xử nó vụng về là tự thân mình không có thân giáo. Mà trong cái lĩnh vực giáo dục á, thì khẩu giáo cái giá trị của nó có phân nửa thôi. Và nhất là trong thế giới người tu, thân giáo rất là quan trọng. Cái đời sống của anh á, nó là một bài học. Đời sống của anh như thế nào thì người ta bắt chước y như thế ấy. Còn cái chuyện anh dạy thì họ nghe, nhưng mà cái khả năng đánh động được tâm thức của người kia, làm cho người kia phát được tâm bồ đề, nuôi lớn được cái ý niệm tu, là từ đời sống của chính anh tỏa sáng. Cho nên thân giáo rất là quan trọng. Và hậu học tức là người sao, có khi họ bắt chước đời sống của anh, chứ họ không cần phải nghe lời anh dạy dỗ làm gì. Sảy có kẻ cùng soi cùng xét, bất chợt mà có người họ chỉ trích mình, họ chỉ trích cái thô tháo, cái vụng về của mình, thì mình nói gì? Bèn rằng ta vốn thiện sân tăng, tôi vốn là ông thầy núi mà, tôi vốn là một thiền sư mà, tôi đâu cần những cái linh tinh nhỏ nhặt của quan nghi tế hạnh làm gì. Thưa, nói như thế không có đúng. Ngày xưa các cái thiền đường lớn đều lập cước, tức là đều xây dựng sự tu tập trên cái nền tảng của pháp chế luật nghi cả. Chưa có một ông thầy nào không giỏi về kinh điển, về luật tạng mà có thể đi vào lĩnh vực thiền tập giỏi được cả. Ngài Bách Trưởng, ngài viết ra Bách Trưởng Thanh Quy 100 quyển như thế. Và cả một cái truyền thống, cả một cái chiều dài của sự phát triển nhà thiền chưa hề rời bỏ quay nghi, chưa hề rời luật tạng để tu tập thiền. Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Tức là thọ tỳ kheo rồi thì 5 năm mình học luật để giữ gìn quay nghi của thân, của miệng, của ý cho nó hoàn thiện, cho nó an lành, rồi mới bước vào cái con đường thiền tập được. Chưa nghe pháp luật dữ dằn, lòng còn những chuyện hung hăng chẳng chừa. Mình không có chịu học luật nghi, không có chịu thực tập quan nghi một cách nghiêm túc. Cho nên thân thì trạo cử, tâm thì lung lăng. Đó là hai cái lỗi mà chúng ta mắc phải nếu chúng ta coi thường cái quy nghi của một người tu không có thực tập. Đó là mình giải thích sơ về cái văn bản này. Bây giờ chúng ta viết cái đại ý, rồi mình mới đi vào những cái phần bên trong của nó. Quý thầy quý cô phải học cái âm chữ Hán. Âm chữ Hán nó rất là hay nha. Mình nói học âm chữ Hán đó là khiêm tốn, không dám đòi hỏi nhiều. Nên học chữ Hán luôn. Mãi chí niên cao lập trưởng, không phúc cao tăng, bất khẳng thân phụ lương bằng, duy tri cứ ngạo. Mình viết cho các vị thì không có viết chữ Hán, nhưng mà trong tập của mình viết chữ Hán à. Đàng hoàng lắm à. Rồi cái phần dịch văn xuôi, rồi mấy cái phần dịch văn vần nè, quý vị thấy nè, đó văn vần tới đây, rồi sau đó mình mới khai thác trong cái bài học những điều cần phải triển khai thêm. Quý vị nên bắt chước mình làm vậy đi. Việc này nó không hay gì, nhưng mà mình thấy các vị sẽ có một cái văn bản cho chính mình, viết chữ Hán trước, âm chữ Hán kế tiếp, bản dịch, văn xuôi, văn vần, đại ý, giảng giải, nó những phần như vậy. Bây giờ mình viết đại ý. Đại ý của bài này là người xuất gia thiếu học giới và thực tập quy nghi nên không lợi ích cho chính mình và người. Thực ra giới luật và quy nghi của Phật dạy mình học cả đời chứ không phải dạy bà hơn. Quý vị tiếp nhận những cái điều mình chia sẻ căn bản như thế này rồi thì quý vị phải nghiên cứu thêm, đọc thêm vào những cái phần được triển khai ở trong, ví dụ như trong Sa Di Luật Giải nè, ở trong Tỳ Ni Hương Nhũ cũng có nè. Rồi sau đó thì chúng ta học lên Tứ Phần Luật nè, Tứ Phần Luật Nghĩa Chú nè. Bây giờ những cái bộ của Luật Tông họ dịch ra như là Tỳ Nại Gia, Tạp Tạng, Xuất Gia Sự vân vân, mình thấy nhiều lắm, một chồng dài thế này, rất là dày. Và chữ Việt cũng rất là nhiều, không cần phải học vào chữ Hán. Và trong Tam Tạng kinh điển của Phật, Luật Tạng đặc biệt rất là hay. Thế nào là hay? Ví dụ như trong kinh Tạng á, thì mình học lang thang trong những pháp tu, pháp học. Nhưng mà Luật Tạng tức là những pháp chế Đức Thế Tôn dạy á, thì mình đọc vào đấy mình sẽ nhận ra một điều là tâm tình đời sống của các thầy ngày xưa nó không khác gì mình cả. Đọc Vô Văn Bản Kinh thì thấy Đức Thế Tôn lên cung trời, có những vị Bồ Tát vây quanh, các vị tỳ kheo, các vị A-la-hán thi triển thần thông vân vân. Nó thần kỳ, nó cách mình quảng rất là xa. Mình không thấy cái gì nó liên hệ đến đời sống bình thường của mình cả. Thế nhưng mà đọc vào Luật Tạng thì thấy quý thầy ngày xưa cũng giống mình quá, cũng có những cái phiền não, rồi các ông cũng tâm hành có nhiều cái có khi cũng ô uế vậy, cũng rất là đời thường như chúng ta. Cũng thích đi xin chỗ nào có thức ăn ngon, rồi cũng tụ tập nhau, cũng đùa, cũng cợt, rồi có khi cũng trùm y lên đầu để hù dọa nhau vào những buổi tối, rồi có khi cũng làm cho Đức Thế Tôn buồn phiền, bỏ tỉnh xá đi vô rừng. Có một mùa an cư đó, các ông cãi nhau đến đổi là Đức Thế Tôn chán quá chừng, Đức Thế Tôn đi vô khác, thôi ta an cư một mình cho nó yên. Rõ ràng là đọc vào Luật Tạng mình thấy đời sống Đức Phật, đời sống Di Tăng ngày xưa rất là gần với mình. Tâm tình con người muôn thở giống nhau. Và mình đọc vào mình mới không có tuổi thân. Không tuổi thân cái gì? Mình nghĩ là cách Phật xa quá, bây giờ đời mạt pháp. Thưa không có phải như thế. Nếu trong đất trời này những ngày đông cũng có những ngày nắng ấm như mùa hè, và trong ngày hè, trong tháng hè cũng có những ngày của mùa đông. Thế thì trong cái thời ngày xưa Đức Thế Tôn hiện tiền, có những người không buồn nhìn Đức Phật, nghĩa là chánh pháp hiện tiền, nhưng mà có những người cái duyên không đủ cho nên họ không muốn gặp chánh pháp. Cũng giống như là ngày mùa xuân mà có những ngày rất là âm u, rất lạnh. Rồi mình sẽ thấy một điều là ngay trong cái thời này được gọi là xa thời Đức Thế Tôn, cách 26 thế kỷ, nhưng mà vẫn còn chánh pháp le lói. Cũng giống như đất trời bên ngoài những ngày đông cũng có những ngày nắng ấm vậy. Và mình sẽ không than phiền. Và nhất là đi vào Luật Tạng thì mình thấy là nó rất là gần với mình. Tâm tình Đức Phật ngày xưa, các vị thánh chúng ngày xưa, những cái phiền não của các ngài, những cái thói hư tật xấu các ngài cũng có, không khác gì chúng ta cả. Đó là mặt thứ nhất về tâm thức. Thứ hai là trong Luật Tạng nó cho chúng ta rất là nhiều điều, ví dụ như phong tục tập quán của Ấn Độ ngày xưa nè, rồi cái cách thức chư tăng trị bệnh ngày xưa ra sao, tiếp xử Phật tử ra sao, Phật tử cúng dường ra sao, ngoại đạo làm khó khăn Đức Phật ra sao, nó đều hiện lên trong cái văn học của Luật Tạng cả. Mình nghiên cứu vào Luật Tạng á, vào Tạng Luật á, thì mình thấy rất là nhiều điều trong đó. Rồi thấy cái lòng từ bi của Đức Phật ra sao, về cái khả năng giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng rất là đẹp đẽ trong Luật Tạng nữa. Ngay tới bây giờ nền văn minh nó phát triển rất là cao. Người ta khám phá ra một điều là đời sống của mình nó dính liền với đời sống thảo mộc xung quanh. Cho nên người ta trân quý như rừng cây. Thế nhưng mà ngày xưa cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã biết điều đó rồi. Đã dạy là chư tỳ kheo vô ý không được chặt phá cây rừng, không được ngắt một lá cỏ. Mọi sinh vật, mọi động vật, thực vật nó đều có sự sống riêng của nó, mình phải trân quý. Rồi trân quý cái gì nữa? Thế Tôn dặn là không được khạc nhổ trong dòng nước sạch. Trân quý dòng nước sạch, sợ ô uế. Rõ ràng là không có cái truyền thống nào đẹp đẽ bằng truyền thống đệ tử của Đức Phật cả. Giữ gìn môi trường, trân quý cái sự sống của từng loài cỏ cây, từng loài động vật khắp hàng. Chưa có một tôn giáo nào cái tính nhân bản cao như đạo Phật, đẹp vô cùng. Đó là vài điều trong luật tạng mà nếu chúng ta đi vào, chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất là hay. Bây giờ mình đi vào cái bài này để chia sẻ với nhau đôi điều trong cái nội dung của nó. Mình có thể chia cái bài này ra làm 3 vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là thiếu học lòng kiêu. Chữ kiêu này dễ biết chứ ha. Kiêu là gì? Kiêu căng, ngạo mạn đó. Kiêu ngạo đó, nó đi liền với chữ kiêu ngạo. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn đó là vấn đề của thô tháo.
Người học giỏi không?
Giỏi cũng kiêu mà có khi mình không học mình cũng kiêu nữa. Chứ đừng tưởng là chỉ những người học giỏi mới kiêu. Mình không học mình có cái kiêu khí của người vốn chứ. Và trong cái câu chuyện cổ nó vui. Một hôm vua Sở ai đó gặp một cái vị hiền sĩ. Ông kêu Súc lại đây. Anh nói tên cái gì Súc lại mình không nhớ. Cái anh đó anh ngoảnh cổ lên nói vua lại đây. Thì nhà vua cũng hơi tức. Có hỏi chứ đấng quân vương á là quý hay là cái kẻ nghèo hèn mặt rệp có chút ít tri thức như anh là quý? Anh trả lời cũng rất là thông. Anh nói là cái kẻ nghèo sĩ phu như tôi á mới quý, chứ quân vương không có quý. Tại vì quân vương tồn tại được, đất nước này giữ được cái nền bình trị là do vì có một số quần thần có tài ba, có thao lược giúp nhà vua. Chứ nhà vua không có nhóm quần thần thì không thể củng cố được ngay. Thứ hai nữa, một cái dẫn chứng để chứng tỏ là hiền sĩ rất quý là cái mã của Liễu Hạ Huệ chôn đó. Vua cấm là không người nào có quyền lãng vãng bẻ củi phát cỏ làm cái gì trên cái mộ của Liễu Hạ Huệ. Thế nhưng mà nhà vua nước Sở khi mất nước rồi thì cái mã nhà vua bị người ta phá tan hoang, thi thể của nhà vua được người ta lôi lên đánh cho mấy chục roi tan nát, chặt cái đầu đi đem bỏ ở nơi ô uế để trả thù. Thế thì vua không quý, lúc sống không quý, lúc chết cũng không quý luôn. Và nhà vua rất là tức, nhưng mà nghĩ anh nói đúng cho nên không biết làm sao. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái lăng kính của người bình thường mà bàn nhau thì rõ ràng là cái cách hành xử như thế nó không đẹp. Liễu Hà Huệ là một nhà nho thôi, nhà nho, một hiền sĩ. Và sở dĩ người ta quý ông là tâm của ông rất là lành, rất là trong sáng. Ông ở một mình thôi. Một hôm trời mưa to gió lớn, có một người đàn bà chạy tới nói ngài vui lòng, ngài cho tôi trú ở trong nhà của ngài. Và nhà thì nó cũng không phải đẹp đẽ gì cho nên nó dột. Và cái người đàn bà kia trú mưa thì bị ướt át. Và chỉ có chỗ duy nhất là có thể đứng nép trong người của ông thì che chắn được mưa. Họ xin nó bây giờ chỗ nào cũng ướt hết. Thế thì tôi có quyền nép vô lòng ông để trú được cơn mưa, áo tôi đỡ ướt không? Nó được, cứ đứng. Và lòng rất là trong veo. Và cái sự trong sáng đó người ta rất là quý trọng. Tất nhiên là cái con người kia không phải chỉ có cái việc cho người đàn bà nước mưa trong lòng không, mà nó có rất nhiều cái đức tánh rất là đẹp của một nhà nho, tỏ sáng cái hương thơm đức hạnh, cho nên được nhà vua các triều đại quý trọng. Nhưng mà quý vị hỏi nữa cái tôi nói nữa mà đi vô đây. Thứ hai vấn đề chúng ta bàn là vấn đề của sự thô tháo. Và thứ ba mình bàn đó là không biết phục thiện. Cái nội dung của bài này được mình chia làm 3 phần. Tất nhiên là quý thầy cô phải nghiên cứu cái bài này cho kỹ để thấy những cái hay nó tiềm ẩn trong đây. Mình chỉ làm cái việc gợi ý như thế mà thôi. Thứ nhất là mình bàn thiếu học lòng kêu. Bụng trống lòng kêu. Phải không? Ở trong đây có cái câu là gì? Khống phúc cao tâm đó. Dịch ra là bụng trống lòng kêu. Mình người tu á, mà trong bụng của mình nó không chứa được kinh luật luận, không chứa được cái kinh nghiệm tu học, và đức hạnh mình cũng không có nữa, thì mình dễ phát sinh điều thứ nhất là gì? Mặc cảm. Nó có ba loại mặc cảm này. Cái mặc cảm thứ nhất là mặc cảm sự thua thiệt, là một loại mặc cảm rồi. Mình thấy mình không bằng người này, không bằng người kia, học không bằng ông A, rồi nói năng không bằng ông B, hành xử vụng về không bằng ông C, ví dụ như thế. Cái mình cảm thấy chán đời, mình trầm mền, mình trốn lánh nhân gian. Đó là một loại mặc cảm về sự thua thiệt. Rồi cái mặc cảm thứ hai là mặc cảm của sự hơn người, người ta gọi là kiêu ngạo, nó cũng là một dạng khác của mặc cảm. Hai cái này nó có mặt, nó làm khổ ta lắm. Kiêu ngạo cũng khổ, mà mình cảm thấy mình thua thiệt người, mình cảm thấy tủi thân cũng là một loại mặc cảm, nó làm đầy đọ, nó làm lòng mình chìm liễm. Và đời sống mình rất là mất niềm vui khi có những cái loại mặc cảm này. Và mặc cảm là một loại tâm hành rất là tự nhiên, nó sinh khởi trong tâm thức các vị rất là dễ. Mình thấy hơn ai một chút, mình cảm thấy lỗ mũi mình lớn ra ngay. Rồi mình thấy thua ai một chút, cái mình cảm thấy mình lòng mình trùng xuống ngay. Và hai cái này, thưa, nó làm chúng ta mất rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều thời giờ. Đời sống tu của mình á, nếu mình không khéo thì mình lanh quanh vô cái lĩnh vực này chạy không có thoát được. Mỗi một ngày mình bị buồn, bị vui, bao nỗi nó nhận chìm mình, rất là tội nghiệp. Đời sống của con người, thưa các vị, là nó không có đủ dài để mình đầu tư năng lượng mình cho những cái chuyện vẩn vơ này. Hãy dành trọn vẹn thời giờ đời sống mình cho chuyện nhiếp tâm tu thôi à. Mình giỏi con mắt, mình nhìn ra bên ngoài, mình thấy đời sống bên ngoài có nhiều hoàn cảnh rất là tội, rất là khổ. Mình giỏi mắt, mình nhìn, mình thấy nhiều hình hài con người, nó không ra hình hài gì cả. Thế mà có khi mình không làm được điều này, cho nên đứng trước một người nào đó mà khỏe mạnh hơn, các mình thấy sao mình bệnh hoài, eo xèo, khó tu, chán đời. Rồi đứng trước một người nào phương phi giống như tôi, mà tôi đứng trước anh Minh Thuận, tôi cảm thấy tủi thân sao, ốm nhom như cái tâm sẽ răng, thấy rất là tủi. Đó là một loại mặc cảm. Và thông thường tâm mất thì giờ trong những chuyện đó vô cùng. Và mình khéo, mình lái tâm thức mình về hướng khác, mình thấy là dù hình hài nào cũng thế, nó còn thở vào thở ra, còn cho mình đời sống, là mình còn có điều kiện để tu tập. Và rất là mãn nguyện với hình hài này, với thân tâm này. Và điều này nó tạo cho mình cái năng lực rất là hùng hậu bên trong để mình tu. Bằng mình đầu tư năng lượng mình cho cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện so sánh mặc cảm, thế thì nó vừa mất thời giờ của đời sống tu, nó vừa mất năng lượng vô cùng. Cho nên mình lưu ý cái này để loại trừ hai cái mặc cảm kiêu ngạo và mặc cảm sự thua thiệt. Mình giỏi ư? Nhìn lên trên mà thấy thiên hạ giỏi hơn mình nhiều. Rồi mình dở ư? Nhìn xuống dưới mà xem thiên hạ dở hơn mình nhiều. Rồi mình khỏe ư? Thưa, nhìn xa hơn mình thấy có nhiều người sức khỏe họ tới 90 tuổi họ giống như người thanh niên. Rồi mình bệnh ư? Thưa, hãy nhìn vào viện dưỡng lão mà coi. Nhìn xa hơn, nhìn bên kia ở phương trời Việt Nam có những trại cùi, họ không có hình dáng một con người. Mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, tay chân không ra tay chân. Họ lê lết đời sống họ như vậy mà 50 năm, 60 năm, 70 năm rất là tội. Rồi có những người đời sống họ nghèo cùng túng thiếu, rất là tội nghiệp hơn mình nhiều. Cái ăn cái uống, thưa các vị, có khi một trái bắp liện vô thùng rác, nó lên móc lên meo, họ gặp họ mừng như củ quý, lượm ăn liền thôi. hãy nhìn những vùng đói kém phương xa. Cho nên mình quán chiếu để loại trừ những cái mặc cảm kiêu ngạo và thua thiệt. Và hai cái điều này, cái mặc cảm kiêu ngạo á, có khi nó ít phát sinh thôi, nhưng cái mặc cảm thua thiệt nó dễ phát sinh vô cùng. Bụng trống lòng không là chỉ cho cái mặc cảm sự thua thiệt. Mình thua thiệt, mình cảm thấy tự ti, cảm thấy lòng mình chùng xuống. Ví dụ như ở đời, các vị ngồi nghe các vị cư sĩ bên ngoài nói chuyện vài câu là biết tâm thức của họ ngay à. Người thì thành công trong xã hội, cho nên tới là họ quên quang, họ khoe sự thành công của họ. Và cái người ngồi bên cạnh hơi họ thọt một câu, họ thọt lét một câu, biết là cái người này thua thiệt, cho nên họ rất là mặc cảm. Và cuộc đời nó đi lanh quanh như vậy à. Và ta tu thì ta phải loại trừ được cái tâm thức như vậy. Và nhớ rằng thời gian nó đi ngang qua đời người rất là nhanh. Mình không khéo á thì mình sống ở trong già lam tự viện 20 năm, 30 năm mà bụng mình vẫn trống. Bụng vẫn trống là gì? Không có một câu kinh trong này, không có một lời pháp, không có một phương pháp hành trì, không có cái kinh nghiệm tu tập. Tối ngày cứ vẩn vơ cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sầu khổ bất an, rồi chạy vại theo lợi, theo danh, theo vật chất phù hoa mà không có chịu tu tập cho giỏi, không chịu học cho giỏi, đưa đến cái tình trạng bụng trống lòng không, phát sinh kiêu ngạo. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý. Điều thứ hai là ta không nương bạn lành. Và điều thứ ba, đó là mình chỉ biết ôm cái kiêu ngạo thôi. Có được một người bạn tu á mà họ chân tình, họ yểm trợ, quý vô cùng. Và đời sống của chúng ta chưa hề có một người nào không có bằng hữu mà tồn tại cả. Mình nương vào nhau để sống còn. Và thông thường trong cái lĩnh vực thực vật á, người ta trồng, ví dụ như giản dị nhất là người ta trồng bí thôi. Có những cái hố bí, người ta bỏ một dây bí, nó lại lên rất là khó. Nhưng mà bỏ hai dây bí, ba dây bí thì cái sự phát triển nó lại nhanh. Tại sao? Đúng như cô nói đó, ăn cơm có canh, tu hành có bạn, người ta hay nói cái câu bí von. Và mình tu một mình đó, thưa các vị, là tâm thức mình nó dễ chìm lắm, cho nên mình tu có tăng thân, tức là có cái tập thể cùng tu á, cảm thấy nó rất là vui. Mình nuôi dưỡng người kia nuôi dưỡng được mình.
Dạ, Phật tử nói với con là trồng đất thì trồng một cây nó có trái, mà trồng hai cây chứ nó có trái.
Nó nghĩ trồng nhiều cái nó lấy hết chất phân, chất bổ với cái cây nó èo ụt, nó khó lên.
Không phải. Thường á thì cây cối nó cũng cùng cộng sinh, rồi con người cũng vậy. Con người là một loại sống tập thể chứ không phải là cá nhân. Và cái khuynh hướng của tiến bộ bây giờ thì người ta càng đi về cái hướng tập thể. Người nào phát triển cá nhân mà dù cá nhân nó tuyệt vời mấy, mà nếu không có cái sức yểm trợ tập thể thì người đó không thể thành công. Ví dụ như các vị nhìn vào lĩnh vực bóng đá, cái con người mà ghi bàn nhiều nhất không phải hắn tài ba, mà hắn nhờ những người bạn hắn hết lòng yểm trợ cho hắn thôi. Chứ một mình hắn không thể dẫn bóng từ dưới khung gỗ này lên thẳng khung gỗ kia một mình mà được cả. Đều nhờ những người bạn đồng hành. Đời sống tu ta cũng thế, ta có những người bạn lành bên cạnh yểm trợ mình, thưa quý vô cùng. Và thế nào là người bạn lành? Người bạn lành là người biết chỉ những cái lỗi của mình, đó là người bạn lành. Chứ không phải người bạn lành là người luôn nói điều gì cũng hài lòng ta cả. Thưa đại chúng, là mình kiếm được một người thẳng thắn, trực tính, chỉ lỗi mình rất là hiếm. Cái người nói để mát lòng mình, để mình hài lòng, để mình vui, cái người đó rất là dễ kiếm trong cuộc đời. Người ta sợ mất lòng mình, còn người không sợ mất lòng á, người đó dám chỉ thẳng mình những cái lỗi lầm sai quấy của mình, người đó được gọi là người bạn lành. Tất nhiên là đó là tùy cái trình độ tâm thức của từng người. Có những người mình chỉ thắng họ, họ không nghe, họ không chịu sửa, họ phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà thủng thẳng để họ cảm nhận được cái sai lầm của họ, họ sửa thì họ nghe lời. Cho nên kiếm được người bản lành giúp mình để mình tiến đạo được không phải là dễ trong cuộc đời này. Người đó phải có trí tuệ là một, có lòng thương yêu là hai. Và thay vì mình kiếm người bản lành thì mình làm cái gì đẹp hơn nữa? Mình hãy làm người bản lành cho người kia đẹp hơn nhé. Mình đòi hỏi người ta làm người bạn tốt khó hơn mình làm người bạn tốt cho người kia, có phải vậy không? Nguyên tắc là các vị đòi hỏi nơi chính các vị dễ hơn đòi hỏi người khác. Thế thì mình chưa thể tìm được người bạn tốt như cái tiêu chuẩn đặt ra, thì mình hãy làm người bạn tốt với tất cả mọi người. Và cái nguyên tắc rất là kỳ lạ là khi ta là người bạn tốt của người bên cạnh thì người kia sẽ trở thành bạn tốt của ta. Ta dễ thương với người kia thì người kia sẽ dễ thương lại với ta. Ta quý kính người kia thì người kia sẽ quý kính lại với ta. Cái luật nhân quả là như thế. Cho nên đành rằng phải nương tựa bạn lành, nhưng mà cái căn bản của nó là ta hãy làm người bạn lành cho bao nhiêu người xung quanh trước, thì tự nhiên là ai cũng sẽ trở thành người lương hữu cả. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta hãy nhớ là càng tu hay là càng là người lớn thì mình phải càng khiêm tốn. Thấp mình, đó là nguyên tắc của đời sống bên ngoài. Xử sự với bất cứ ai, anh hãy giữ mình như đất, thấp mình như nước. Và cái điều này nó làm thành vô vàn phước lành cho tự thân của những người tu. Chưa hề có một ông thầy tu nào kiêu ngạo mà thành công cả. Đều là những bậc thầy khiêm tốn, là lòng như đất, độ lượng bao dung thì làm Phật sự được. Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì nó cũng đòi hỏi cái tâm của chúng ta đầy lòng nhân ái. Cái tính kiêu ngạo này phải được loại trừ tận gốc mới có thể thành công được trong đời sống tu hành. Rồi mình thấy 11 giờ rồi đó. Tới giờ hẹn chiều 2 giờ rưỡi mình làm việc tiếp bài học này. Mong rằng các vị học với niềm vui. Mỗi lần học là các vị vui, vậy là thành công rồi. Bây giờ mời đại chúng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng